Kính thưa quý vị thính giả, tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời trong sách Giăng đoạn 7, câu thứ 38. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Chúa Giêsu phán rằng, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Chúng xin đọc ở trong sách Ezechiel, tiên tri Ezechiel đoạn 47, từ câu 1 đến câu thứ 12. Con sông ra từ đền thờ. Kế đó, người dẫn ta đem ta về cửa nhà, và này, có những nước văng ra từ dưới ngạch cửa về phía đông. Vì mặt trước nhà ngó về phía đông, và những nước ấy xuống từ dưới bên hữu nhà về phía nam bàn thờ. Người đem ta ra bởi đường cổng phía bắc và dẫn ta đi vòng quanh bởi đường phía ngoài cho đến cổng ngoài, tức là bởi đường cổng hướng đông. Và này, có những nước chảy về bên hữu. Người dẫn ta sắn lên phía đông, tay cầm một cái dây, lấy dây đo được 1.000 cu đê, rồi khiến ta lội qua nước, nước vừa đến mắt cá ta. Người lại đo 1.000 và khiến ta lội qua nước, nước vừa đến đầu gối ta. Người lại đo 1.000 và khiến ta lội qua nước, nước lên đến hông ta. Người lại đo 1.000 nữa, bây giờ là một con sông, ta không lội qua được vì nước đã lên, phải đạp bơi. Ấy là một con sông mà người ta không thể lội qua được. Bây giờ người bảo ta rằng, hỡi con người, có thấy không? Rồi người đem ta trở lại nơi bờ sông. Khi đến nơi đó, này, bên này và bên kia bờ sông có cây rất nhiều. Người bảo ta rằng, những nước này chảy thẳng đến phương đông, xuống nơi đồng bằng và chảy về biển. Và khi đã chảy về biển, nước biển sẽ trở nên ngọt. Khắp nơi nào sông ấy chảy đến, thì mọi vật hay sống, tức là vật động trong nước, đều sẽ được sống. Và ở đó sẽ có rất nhiều loại cá. Nước ấy đã đến đó thì nước biển trở nên ngọt. Và khắp nơi nào sông chảy đến thì mọi vật sống ở đó. Nhưng những chằm, những bưng của biển ấy sẽ không trở nên ngọt mà bỏ làm đất muối. Gần bên bờ sông ấy, trên bờ này và bờ bên kia sẽ sanh đủ thứ cây có trái. Trái ăn được, lá nó không hề héo rụng và trái nó không hề dứt. Mỗi tháng nó sẽ sanh ra trái mới, vì những nước tưới nó chảy ra từ nơi thánh. Trái nó dùng để ăn, lá nó dùng để làm thuốc. Thưa quý vị thính giả, lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy được rằng, những ai tin nhận Chúa, thì người đó có một trở nên mạch nước, và từ người đó tuôn ra trở nên một dòng sông. Và trong lời của Đức Chúa Trời trong tiên tri Ezechiel cho chúng ta một khải tượng nữa. Sông nước sự sống tuôn chảy ra từ đền thờ. Chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh này, chúng ta có thể học được hai điều. Thứ nhất ấy, là nguồn gốc của sông sống, dòng sông sống. Và thứ hai là những chặn hay là những mực nước của dòng sông này. Khi chúng ta đọc đoạn tiên tri Ezechiel đoạn 47 thì chúng ta một cái điều là nguồn gốc của sông và phát nguyên từ đền thờ. Và ở trong Giăng đoạn thứ 7 thì lời Chúa phán rằng sông nước sự sống đó chỉ về Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh ban cho con người sự sống mới, giống như được mô tả ở trong tiên tri Ezechiel. Dòng nước sông sống này chảy đến biển thì khiến biển trở nên ngọt, và hai bên bờ sông đều có cây trái rất nhiều. Và đây nói rằng mỗi tháng sẽ có ra trái, vì những nước tưới nó chảy ra từ nơi thánh. Trái nó dùng để ăn, lá nó dùng để làm thuốc. Cuộc sống của quý ông bà anh chị em là tín hữu. Quý vị có bao giờ cảm thấy mình khô khan, cảm thấy mình mệt mỏi, Nhiều khi đến ngày Chủ nhật lại dường như là không có còn sự ham thích để đi nhà thờ. Và đôi khi đi nhà thờ theo thường chiếu lệ mà thôi. Thưa quý vị, vì chúng ta chưa có nhận được dòng sông từ nơi Chúa, chưa mở lòng ra để Chúa Thánh Linh làm việc trong lòng. Lời Chúa phán rằng khi chúng ta mở lòng ra mời Chúa ngự trị trong lòng, Chúa Thánh Linh sẽ ngự trị trong lòng chúng ta. Và từ đó, lòng chúng ta trở nên một cái dòng sông, trở nên một dòng suối tuôn chảy ra cho những người khác. Những người ngoại nhìn chúng ta, họ có thấy nơi chúng ta sự mát mẻ, sự tươi mới không? Cách nói chuyện, cách sống của chúng ta, cách cư xử của chúng ta đối với những bạn cùng sở, cùng lớp, hay là đối với những người hàng xóm, họ có thấy nơi chúng ta một sự vui vẻ, bình an mà họ khao khát không? Xin Chúa cho chúng ta nhận được quyền năng, sức sống mới của Thánh Linh. Vì từ nơi Ngài sẽ là con sông sự sống. Trong Ê-xê-chi-ên đoạn 47 cho chúng ta những cái mực nước của sông nước sự sống này. Có ba mực nước. Mực nước thứ nhất là đến măng cá. Mực nước thứ hai là đến đầu gối. Mực nước thứ ba là đến hông. Và từ đó phải là bơi lội mà thôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng câu thứ ba, người dẫn ta sấn lên phía đông, tay cầm một cái dây đo, lo 1000 cu đê, người khiến ta lội qua nước, nước vừa đến mắt cá ta. Mắt cá là nơi, một cái bộ phận rất là quan hệ cho cái bàn chân, để chúng ta có thể đi đứng được, đứng. Lời Chúa phán ở trong thơ Ê-sai, tiên tri Ê-sai cũng nói lại, ai trong đợi Đức Giê-hô-va chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Sự sống của Chúa Thánh Linh tuôn chảy đến, thì chúng ta có thể đi theo Chúa một cách nhẹ nhàng. Đi theo Chúa có nghĩa là mỗi ngày mỗi giống Chúa hơn. Đi theo Chúa có nghĩa là chúng ta làm những gì Chúa làm, chúng ta nói những gì Chúa muốn chúng ta nói, và mỗi ngày mỗi giống Chúa hơn. Chúng ta có quyền năng của Thánh Linh thì chúng ta đi theo Chúa mỗi ngày mỗi sức càng gia thêm, và mỗi ngày mỗi giống Chúa hơn. Và chúng ta cũng có thể nhắm mục đích mà chạy trong cuộc đua của chúng ta. Chúng ta còn sống động để chúng ta thờ phượng hầu việc Chúa, sống đúng mục đích mà Đức Chúa Trời đã đặt. Chúng ta sống làm viên hiển nhân Chúa, sống để rao truyền tin mừng của Chúa cho những người khác. Như vậy thì mực nước đến mắt cá chỉ về Chúa cho có một cái sức sống để chúng ta đi theo Chúa, có thể chạy theo xong cuộc đua của chúng ta. Và trận nước thứ hai, người lại đo 1000 và khiến ta lội qua nước, nước vừa đến đầu gối ta. Quý vị có bao giờ suy nghĩ rằng một người mà không có đầu gối thì có thể nào bước đi hoặc là quỳ gối được không? Tôi có một người con nuôi, em này không có cái đầu gối, bị tê liệt từ nhỏ, và em này phải chống nạn mà đi mà thôi. Dầu họ bác sĩ có thể làm cái đầu gối giả nhưng mà rất là khó khăn để đi. Thưa quý vị, đầu gối cũng chỉ về sự cầu nguyện nữa. Các bạn cho em có bây giờ thấy mệt mỏi khi cầu nguyện không? Có bây giờ quý vị thấy rằng lời cầu nguyện mình dường như đụng đến trần nhà rồi dội xuống? Và đôi khi quý vị thắc mắc không biết Chúa có nghe, Chúa có nhậm lời cầu nguyện của mình hay không? Có nhiều người cả tuần quên mất là mình không có cầu nguyện. Một thanh niên ở hội thánh tôi, thì em này nói rằng, ông sư đừng lo, em có cầu nguyện một ngày 3 lần. Tôi hỏi cầu nguyện như thế nào? Thì em nói rằng, dạ em cầu nguyện ăn sáng, ăn trưa và ăn chiều. Tôi nói, điều đó không phải là sự cầu nguyện, đó là tạ ơn Chúa trước khi mình ăn mà thôi. Cầu nguyện có nghĩa là một mối tương giao giữa mình với Cha Thiên Thượng. một mối tương giao khăng khít. Khi chúng ta thương một người nào hay là có mối liên hệ về tình cảm thì luôn luôn thích nói chuyện với người đó. Thưa quý vị có để thì giờ cầu nguyện với Chúa không? Có nhiều người nghĩ rằng Chúa biết tất cả mọi sự rồi, lời chưa ở trên lưỡi của mình Chúa đã biết rồi kia mà. Do vậy Chúa muốn chúng ta trình bày nói chuyện với Chúa. Vì cái đó đây nói rằng nước tới đầu gối cũng có nghĩa là sự sống mới của Chúa ban cho, thì chúng ta có thể cầu nguyện liên tục, có thể cầu thay cho người khác một cách không mệt mỏi. Và sự ngọt ngào đến với chúng ta trong giờ cầu nguyện. Nó không còn là một cái thời giờ nhàm chán nữa. Một nước thứ ba, người lại đo 1000 và khiến ta lội qua nước, nước đến hông của ta. Thứ nhất là đến mắt cá, thứ hai đến đầu gối, và mực nước thứ ba đến hông. Cái hông là nơi chúng ta, là sức lực của chúng ta, và cũng là nơi yếu nhất. Sự sống của Thánh Linh ban cho chúng ta có thể thắt lưng, có thể làm việc, có thể bắt đầu hầu việc Chúa. Còn nếu không, thì tất cả những chúng ta cố làm theo những nghi thức của một tôn giáo, hoặc là cố gắng làm những gì theo Kinh Thánh dạy bảo, và đôi khi cảm thấy mệt mỏi. Thưa quý vị, khi sự sống của Chúa đến hông của chúng ta rồi, thì chúng ta có thể tự do bơi lội, và câu kế tiếp đó, từ đó thì trở nên một cái dòng sông rồi, không có thể nào mà đi qua được, mà phải bơi lội mà thôi. Khi chúng ta tràn ngập trong quyền năng của Chúa Thánh Linh rồi, Chúa Thánh Linh cho chúng ta bơi lội, hụp lặng ở trong sự ngọt ngào, sự phước hạnh. Quý ông bà anh chị em có thử tập bơi không? Có ai bơi giỏi đó thì chúng ta có thể nằm ngửa trên mặt nước được mà không sợ hãi. Còn người chưa biết bơi thì không dám nằm vậy, nằm thì luôn luôn cảm thấy mình bị chìm. Thưa quý vị, khi có quyền năng sức sống mới của Thánh Linh Chúa rồi, thì chúng ta có thể bơi lội, có thể dẫn đưa nhiều người trở lại với Chúa. Nhưng mà những cái câu sau cho chúng ta một hình ảnh thứ ba. Nhưng những chằm, những bưng của biển ấy sẽ không trở nên ngọt mà bỏ làm đất muối. Những chằm, những bưng có nghĩa là những nơi bùn lầy, có những cái đất bao bọc xung quanh, và nước biển sông sự sống không tuôn chảy đến được, thì nơi đó vẫn còn đắng, vẫn còn mặn và không có cây trái gì cả. Đấy chỉ về đời sống của một số người không cần Chúa, ý lại sự khôn ngoan, những kinh nghiệm của cuộc sống mình, muốn sống đẹp lòng Đức Chúa Trời nhưng mà sống bởi sức riêng. Hoặc là người đó luôn luôn tự ái, không có khiêm nhường, không hạ mình dưới tay quyền năng của Chúa, thì những người đó không nhận được sự sống từ nơi Chúa, vì người đó cảm thấy không cần. Chúa chỉ có thể ban cho chúng ta khi chúng ta cần Chúa, chúng ta khát khao Chúa mà thôi. Đời sống những người kiêu ngạo, những người là những cái chằm, những bưng mà không được thay đổi. Thưa quý ông bà, anh chị em, sông nước sự sống là quyền năng của Thánh Linh của Ngài, như trong Giăng đoạn 7 đã nói. Quý vị có kinh nghiệm gì về Chúa Thánh Linh không? Hay quý vị chỉ nghĩ Ngài là một đấng thánh thần trong ba ngôi Đức Chúa Trời xa lạ? Thưa quý vị, sự sống của quý vị trực tiếp với chính mình Ngài, đó là sự sống thuộc linh. Chúng ta sống là phải ăn uống mà thôi, nhưng mà chúng ta sống, chúng ta có đời sống thuộc linh nữa. Mong rằng quý vị nhận được sông nước sự sống từ nơi Chúa, và từ nơi lòng của quý vị tuôn chảy ra qua đời sống, qua lời nói của quý vị, nhiều người khát khao họ đến với Chúa, tìm được sự phước hạnh như quý vị. Mong quý vị từng trải quyền năng của Chúa Thánh Linh khi quý vị hạ mình, xưng nhận tội lỗi của mình, xin huyết Chúa Giêsu tha thứ, nhận Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi của mình. Và cái đó mở lòng mà ra, mời Đức Thánh Linh ngự trị, chiếm hữu, Chúa Thánh Linh sẽ tràn ngập trong lòng của quý vị. Và quý vị sẽ cảm thấy được những mực nước như trong tiên tri Ezechiel đã nói, đến mắt cá, đến đầu gối, đến hông, và chúng ta có thể bơi lội một cách tự do trong quyền năng của Chúa Thánh Linh. Rất mong quý vị thính giả từng trải được sông nước sự sống. Thân ái chào quý vị.